Các vị nhớ lại chúng ta đã từng học Quy Sơn qua những cái đoạn có cái câu là tâm không cảnh tịch chỉ vì cửu trệ bất thông á. Tâm không cảnh tịch, nặng kiếp tuận trần vị thường phản tỉnh thời quan hỷ một tế hoạt pha đà, vân vân. Tâm ta vốn là lặng, cảnh nó không có mời gọi, nó nắm bắt gì mình cả. Thế nhưng mà do vì tâm thức mình bị ô nhiễm lâu đời, tập khí rất là lâu, cho nên mình nhìn là dính với cảnh. Chứ nào hề cảnh sắc nó đâu có hề mời gọi và trói buộc gì mình đâu. Thế mà do vì tâm của mình nó chất chứa đầy nghiệp thức, những cái lậu nghiệp nó rất là dày, cho nên nhìn là vướng cảnh, nghe là chút phiền, mùi hương đi qua thì đắm nhiễm, vân vân. Trong khi bản chất của tâm thì nó trong lặng, bản chất của cảnh thì nó không hề ràng buộc. Thì cái con đường hành trì của thiện nhân, thưa các vị, cái bước đầu quay trở về đó là mình bớt cảnh đó. Mình biết tâm của mình đó, gặp cảnh là nó dính liền, tiếp xúc ngay, nó nhập khẩu liền, nhìn thấy hình ảnh là nó lưu trữ liền trong tâm thức. Cho nên mình bớt tiếp xúc, đóng bớt lại sáu căn. Và cái từ người ta thường dùng đó là phòng hộ sáu căn đó, phòng hộ mắt tai mũi lưỡi cho cẩn trọng. Đó là cái con đường của thiện nhân bắt đầu đi vào sự thực tập. Các vị thử hình dung là mỗi một ngày mình lao xa ngoài phố từ sáng tới chiều, gặp người, gặp cảnh, tiếp xúc, hao thần nè, nói năng nhiều hao khí nè, suy nghĩ nhiều lao tâm nè, và tối về ngồi niệm Phật chắc chắn là không yên rồi. Cái cảnh của một ngày nó như một cuồng phim diễn hành lại trong tâm thức của mình. Cho nên bớt tiếp xúc được một ngày, đóng bớt là sáu căn, tức là mình không có cho những cái mới nó đi vào, thì cái cũ trong này nó đi ra, mình còn có cơ hội làm cho nó bớt được. Còn nếu mỗi một ngày mình cứ nhập vào, kho mình nó đã đầy mà mình lại chất thêm nữa, thì chắc chắn một điều là càng ngày càng đầy, chứ không thể làm cho trống và làm cho kho nghiệp thức của mình nó càng ngày càng vơi được. Cho nên cái điều đầu tiên là mình bớt cảnh, càng bớt được bao nhiêu thì giỏi bấy nhiêu, tu dễ bấy nhiêu. Dù nghiệp thức mình nó sâu mấy, nhưng mình ở núi 30 năm thì nó cũng rơi hết, không buồn để xuống nhân gian. Sống như ngây như ngô ở trên núi rừng xa thẳm là tu thì phiền não nào cũng tiêu hết. Đó là ý thứ nhất, là bớt cảnh, bớt tiếp xúc, bớt nhập khẩu, phiền não khổ đau mình càng ngày càng nhẹ thôi. Thứ hai là bớt tâm. Bớt tâm nghĩa là gì? Những cái mà nó làm cho tâm thức của các vị đầy, nó dẫn tâm thức của các vị rủi ro quá, thì mình biết ngăn trừ được cái duyên của nó. Có cái duyên bên ngoài và cái duyên bên trong. Bớt tâm bằng hai con đường. Cái này là đối với cảnh mình bớt tiếp xúc. Cái này là đối với cái sự đã tiếp xúc á, mình giảm thiểu bớt cái khả năng chú ý của nó, gọi là bớt tâm. Không biết mình nói như vậy có đủ dễ hiểu hay không. Ví dụ như mình biết là hôm nay không có cái nhu cầu gì cần thiết phải đi phố thị, và tự nhiên cảm thấy buồn buồn cho nên lấy xe đi ra chợ chơi một chút xíu, thì cái tình trạng đó là mình không có bớt cảnh rồi đó. Mình đang mời cảnh nó đến với mình để tiếp xúc. Cái trường hợp thứ hai, bớt tâm cái phần cạn, nghĩa là mình bớt để cho mắt mình nó chú ý vào những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, bớt để cho tâm thức của mình nó tác ý vào những cái điều không cần thiết, gọi là bớt tâm. Bớt cái sự tác ý của mình đối với những cái thứ mà mình cảm thấy nó rất là vô ích. Ví dụ như một trang báo nè, một cái thông tin về vấn đề nọ vấn đề kia nè, một cái hình ảnh không lành mạnh nè, vân vân, nó đang mời gọi đó. Mình thấy con mắt mình nó chợt ý thức về cái điều đó, tâm thức mình nó đang đi về cái hướng đó, mình biết là cái điều này không mấy tốt cho tâm thức của mình, cho nên mình dừng lại, không đọc, không nhìn, không nghe những cái điều nó có thể tàn phá tâm bồ đề của mình, nó tàn phá cái năng lượng tu của mình, thì mình bớt liền. đó là bớt cái bên ngoài, từ cái sự tác ý của tâm thức. Cái bên sau nữa, cái bên sau nữa là bớt cái phần suy nghĩ của mình về cái hướng đó. Những cái hồi ức của quá khứ, mình mời gọi ký ức của mình nó về. Đôi khi người ta không có việc gì làm, nên người ta ngồi buồn buồn, người ta mời những cái ký ức đã cất chứa trong tâm thức của mình trỗi dậy để nhâm nhi. Mình nói cái từ đó chắc các vị có thể hiểu được hả? Có những lúc rất là buồn, cho nên mình mời những cái kỷ niệm, những cái niềm vui của quá khứ về để làm đầy tâm thức mình, để cho nó đừng trống trải cô đơn. Và cái tình trạng đó thì mỗi một lần nó khởi lên trong tâm của các vị thì nó làm cho cái nét viết hay là cái hình ảnh nó đậm lên một tí. Đây là cái điều nó tác hại vô cùng, và mình càng ngày càng xa lầy vào cái dòng chảy của tâm thức sinh diệt bất an, nó cuồn cuộn, nó nhận chìm mình. Đó là bớt cảnh, bớt tâm để đi vào con đường thiền tập. Và cái bớt tâm này cũng có nghĩa là các vị buông bỏ ký ức nữa. Cái tầng sâu của nó là buông bỏ tất cả những cái ký ức. Và nếu các vị đọc vào trong kinh niệm xứ của Đức Phật dạy thì cái này rất là rõ. Quá khứ tôi như thế này, quá khứ tôi như thế kia, tất cả những cái mà tôi tự hào về quá khứ đã hay buông bỏ. Quá khứ tôi đã từng là người quyền quý nè, rồi bây giờ tôi không được như thế nè, lâu lâu ngồi nhớ lại đi buồn đời. Quá khứ người này đã gây thù hận với tôi, bây giờ lâu lâu nhớ lại cái nỗi lòng phiền hận nó tự tàn lên. Có thể quá khứ đó là 10 năm trước, có thể quá khứ đó là mới cách này một tuần. Tất cả những cái gì nó đi qua rồi, thưa các vị giỏi nhất là mình hãy lau cho sạch, đừng để nó trở thành ký ức gợi lại để tàn phá chính mình. Đó là cái con đường hành trì của người tu thiền. Cái phần thứ hai là ta đi vào những con đường thực tập này bằng cách nào? Thưa, mình khai thác hai phần để các vị có thể đi vào. Phần thứ nhất là đi vào bằng pháp học và pháp hành. Cách nào cũng được cả. Làm thế nào cho tâm và cảnh càng ngày càng bớt đi và không còn những cái nhớ nghĩ về nó, để loại trừ tâm cho trắng cho sạch. Thì cái con đường đi vào, một là từ cái pháp học chúng ta đi vô, tức là từ cái con đường văn tư mình đi vô, đó là từ con đường của pháp học. Còn con đường pháp hành là con đường tu. Văn tư tu, ba cái này mình chia làm hai thôi, pháp học và pháp hành. Từ cái phương tiện học hỏi kinh điển giáo lý, rồi quán chiếu lý nhân duyên chẳng hạn, tất cả những cái sinh khởi trong tâm thức mình đều nhận diện, nhận biết được nó và quán chiếu được nó thì gọi là pháp học.
Còn thì pháp học là văn tư tu, pháp hành là giới định chứ.
Văn tư nó thực ra thì quý thầy nhìn cái chữ này thấy nó rõ rồi. Văn là nghe, phải không? Tư là suy nghĩ, suy gẫm. Tu là hành trì, là miệt mài với công phu, hoặc là thiền quán, hoặc là niệm Phật. Văn với tư này, nó đã sinh trưởng là hai cái yếu tố tất nhiên, đó là sinh ra tuệ này. Và khi nó có tuệ rồi thì nó cũng có được định. Và hai cái này nó mang cái nội hàm bên trong là có giới trong đây nữa này. Văn tư nó có cái giới định tuệ. Và cái con đường này là con đường hành trì. Tất nhiên mình chia như thế này để có một cái sự phân biệt, nhưng mà tự thân của văn mà muốn thành đạt nó cũng phải có tư và tu trong đó. Tự thân của cái tư này mà muốn đi đến cho sâu sắc thì tự thân nó cũng có nội hàm của cái văn và cái tu trong đó. Tức là trong một nó có hai yếu tố kia. Nếu anh cấm đầu miệng mài anh tu mà không có trí tuệ triển khai, không có từng nghe, không có từng học, không có từng tư duy, thì anh có biết đường đâu để mà tu. Cho nên trong cái tu nó có yếu tố của văn và tư. Và nói chung lại, mình nhìn cái góc độ này thì thấy nó là văn, nhìn góc độ kia thấy là đang đứng trong cái phạm vi của tu. Và ba cái này nó tất nhiên phát sinh giới định tuệ. Và con đường của pháp học, pháp hành được đặt trên cái nền tảng của cái điều này. Nhưng mà cái cụ thể hơn nữa, à, ba cái này mình có thể hiểu nó theo một chuỗi dài liên tục mắc xích với nhau. Dạ, nó đứng ba cạnh, nó đứng ba phần như một cái tam giác, nó không thể thiếu cái nào cả. Nó là một vòng tròn chứ nó không phải là một đường thẳng. Nó tác động hỗ tương với nhau. Đó là mình nói pháp học và pháp hành. Nhưng mà cụ thể hơn nữa là cái con đường hành trì là con đường của tứ niệm xứ. Tâm cảnh, câu tổn, mạc ký, mạc ức. Mình làm cho tâm của mình càng ngày càng lặng, càng trong, thể nghiệm được đạo. Thì cái con đường này là cái con đường duy nhất mà Đức Thế Tôn triển khai trong tất cả các kinh điển của hệ thống nguyên thủy. Và dĩ nhiên là dường như tứ niệm xứ mình nói tới nói lui cũng gặp nó hoài. Cho nên ở đây mình chỉ nhắc lại để quy kết vào cái con đường đi, cái cánh cửa đi vào, để cho các vị nắm được. Và cái điều cuối cùng là nếm được hương vị của pháp. Thưa đại chúng, nếm hương vị chưa cần khai thác sâu, ở mức độ cạn thôi là có được cái niềm vui trong sự tu tập. Mình chưa nói đến cái chuyện là chứng nghiệm được an lạc, niết bàn, hay là giải ngộ, hay là liễu nghĩa gì. Chỉ cần trong đời sống tu hành mình có được niềm vui từng ngày, đó là nếm được hương vị pháp rồi. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi mặc cái áo tu, cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có được người huynh đệ bên cạnh, cảm thấy rất là hạnh phúc khi được ở trong chùa, có thầy, có bạn. Ra đường cảm thấy tự hào vô cùng khi mặc áo thầy tu, là có được pháp vị. Có những người họ tu mà họ cảm thấy không vui khi ở chùa, họ cảm thấy chán như người bạn đồng tu, thì biết là cái duyên tu hành của mình nó còn rất là cạn. Còn mình tu mà cảm thấy gặp người tu mình cảm thấy như là những người bạn hữu lâu đời, bất cứ người tu nào mình gặp mình cũng đều vui cả, thì đã có được cái niềm vui trong sự tu học.
Cái địa bào nãy con, nếu mình nhớ không lầm, thịnh đó chỉ có hai, nhưng mà thịnh mới nó có một.
Đấy, hai
địa bào là tăng tư tu, thầy tách ra đó hả, là pháp học đó.
Dạ, pháp học pháp hành một phần thôi.
Còn cái nữa.
Cái nữa, cái thứ hai là tứ niệm xứ. Dạ, tứ niệm xứ. Quý thầy cô ghi chép kỹ quá hả? Mình ăn gian không có được hả? Trong tất cả cái ngôn ngữ trong kinh điển Đại Thừa sử dụng á, thường á, thì cái chữ nghe kinh này nó không có nghĩa là mình nghe qua một lần mà nó như gió mây bay ngang qua, mà nó phải động lại trong tâm. Nếu giải thích ở chiều sâu nó là như vậy. Ở chiều cạn á, là mình tiếp xúc với kinh văn một lần, nhìn thấy bóng người tu, nhìn thấy ảnh tượng Phật, nó đã gieo vào tâm thức mình cái hình ảnh, cái chủng tử rất là lành để có thể trong nhiều kiếp trong tương lai mình gặp được Phật pháp. Gieo một cái hạt lành như là niệm một câu Phật, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hay là tiếp xúc với hình ảnh một người tu thôi, thì cái điều đó nó cũng trở thành ấn tượng trong tâm thức, rồi sẽ có cơ hội một cái kiếp xa xôi nào đó nó bật sáng lên, làm cho mình phát tâm lành, có cái hướng đi về cái con đường của tu tập và giải thoát, phát triển về đời sống tâm linh. Nếu đứng ở cái bình diện mà gieo cái chủng nhân lành của nghiệp mà nói thì nó là như vậy. Còn đứng ở cái bình diện sâu sắc mà nói thì nghe kinh này vượt thoát thân nữ, chứng nghiệm niết bàn vân vân, cái nghe đó nó đòi hỏi mình phải đi vào cái tầng rất là thâm sâu, chứ không phải chỉ nghe phớt qua một lần hay nhìn một lần. Thực ra có thể nghe ngàn vạn lần nhưng mà nó động lại trong tâm thức mình không phải dễ. Có những lời nó đi ngang qua như gió đi ngang qua, nhưng mà sẽ có một lúc nào đó có những lời nói rất là bình thường nhưng mà nó làm lòng mình rất là chấn động. Mà nghe để có thể chuyển hóa được tâm thức từ cái bình diện này bước vào bình diện khác là đã gieo rất là nhiều cái chủng duyên lành mới có thể chấn động được trước một câu kinh. Có khi mình đọc kinh như uống thuốc bắc, đọc vô không nổi. Cũng có khi tự nhiên dở kinh ra, đọc sai xưa, cái sự cuốn hút của nó rất là mạnh, nó làm cho mình không rời được quyển kinh. Có khi mình nghe một thầy kia giảng rất là trôi chảy, rất là lưu loát, nhưng mà nó không động lại trong tâm thức mình cái câu nào cả. Vậy mà nghe cái ông thầy nhà quê nào đó nói hai ba câu, tự nhiên lòng mình nó chấn động. Thế thì tùy cái cung bậc của tâm thức mình, nó đến một cái lúc nào đó nó bật lên cái điệu ngân của cây đàn bên trong thôi à. Rồi tùy tâm thức của mình nó tương ứng với một tần số nào đó của một vị thầy, tự nhiên lời của thầy đó nói nó rất là bình thường, thế nhưng mà nó làm cho mình giác ngộ được, rũ sạch được nghiệp thức của ba đời. Cho nên nghe ở tầng sâu nó là như vậy, nghe rồi chấn động, tâm thức mình nó chuyển liền. Có những vị thầy họ nói rất là quê mùa, thế nhưng mà mình nghe cái tự nhiên mình rất là cảm ngộ, phát được tâm lành. Có những vị thầy nói như suối chảy, mình nghe mình thấy nó chán hung nghe, nó chứ không có chấn động gì cả. Đó là cái tâm thức mình. Ủa sao nãy giờ mình làm ăn lâu quá mà mới có 3 giờ là sao? Ồ dạ hả? Ông nói ủa lạ, nãy giờ mình nói sâu một miếng mà sao nhìn có 3 giờ. Bây giờ ngừng ở đây ha. Còn 2 câu nữa là phần tổng kết nữa. Thôi để dành đi, bữa khác gặp lại nói chuyện tiếp, nói chuyện trời trăng mây nước tiếp.
Quý thầy trả cái nghiệp quá, tại vì có trường hợp quý thầy chưa rút lá cho nên trả nghiệp cuộc đời.
Thì cũng có chứ, nhưng mà cái trường hợp đó nó khác. Tái nghiệp một đời có nghĩa là khi ra đi vẫn tỉnh táo. Và ví dụ như ngài Đệ Nhị Tổ, ngài Huệ Khả đó, ngài ra đi ngài trải nghiệm bằng cách là ngài bị người ta xử tử á. Nhưng mà ngài nghiễm nhiên thọ hình một cách rất là an vui, tỉnh táo. Nó chứng minh được cái năng lực tu rất là vững, có thể bệnh hoàn hoại, có thể ra đi giống như người bình thường, thế nhưng mà trước khúc ra đi vẫn tỉnh táo. Hoặc là thể hiện được cái điều gì đó rất là an nhiên thị tịch, chứ không có nghĩa là hoằn hoại trong cơn đau hôn mê rồi chìm sâu trong cơn hôn mê rồi ra đi. Thưa, đời sống người tu chúng ta một đời mình không khéo nuôi dưỡng cái tâm bồ đề thì có khi cái sự tu hành mình nó nhạt nhòa dần, rồi cái công quân tu hành tới cuối cùng nó không có biểu hiện được cái sự thanh thản của một người tu đến mà đi, làm cho người Phật tử thôi cũng mất niềm tin lắm. Có những người cư sĩ bên ngoài họ thu xếp đời sống của họ được rảnh rang cái lúc tuổi già, và họ rất là ngao ngán cuộc đời, cho nên họ đầu tư toàn bộ năng lượng của cuộc sống họ cho chuyện tu. Họ niệm Phật thôi cũng rất là thành công, tâm họ đủ lành. Còn mình thì mình liễn đời mình vào già lam tự viện, rồi cái thì giờ của đời sống tu hành mình dường như nó bị người ta lấy rất là nhiều, mình không còn thì giờ để công phu cho chính mình. Rồi thêm cái nữa là mình không có nhìn lại tâm mình cho kỹ, cho nên phiền não mình quân tâm mỗi ngày mỗi nhiều. Rồi thêm những cái điều nó vô duyên nữa là cái kiêu ngạo, cái tự hào càng ngày nó càng lớn, bản ngã càng ngày càng to ra. Cho nên tới cuối cùng của cuộc đời thì giờ tu không có, phiền não là chuốt thêm, nghiệp thức nó dày hơn. Cho nên cái sự đến và đi của mình nó làm mất niềm tin cho Phật tử lắm. Tu phải làm thế nào cho mỗi một ngày mỗi thanh thản, niệm Phật phải chí tình, đừng có bỏ thì giờ luống qua trong cái chuyện nhỏ nhoi vô ích phiền muộn. mình đã bỏ cuộc sống đời thường, bỏ những cái nhỏ nhặt thị phi và trần lụy, mình luyện cuộc sống mình vào trong già lam để làm một cái gì khác cao hơn, đẹp hơn, quý giá hơn. Chứ không có nghĩa là luyện mình vào đời sống tu để rồi sống ngày đoạn tháng qua bằng những cái nhỏ nhoi tầm thường, thế thì nó rất là uổng, làm cho người Phật tử tín đồ bên ngoài họ mất niềm tin với người tu. Phải cố gắng vực dậy cho đạo Phật sống động lại. Mình thua Thiên Chúa về mặt tổ chức rất là nhiều, mình thua Thiên Chúa về mặt tài chánh, hai cái đó mình rất là thua. Những việc xã hội từ thiện mình cũng không thể bì được người ta. Mình chỉ hơn Thiên Chúa được có cái con đường duy nhất, đó là con đường hành trì thôi, con đường tu thôi. Chứng nghiệm được cái sự tu tập, thể hiện được cái đẹp, cái lành và cái chân thật. Thế mà con đường đó mình lại không làm nữa. Mình tranh về cái chuyện làm việc từ thiện xã hội, tranh về cái việc tổ chức, về cái việc học thuật, về cái việc chính trị vân vân, là tranh không có nổi đâu. Mình không có đủ tiền để làm bao nhiêu việc đó. Mình chỉ được cái điều hay là giáo lý đạo Phật mình rất là tuyệt vời, thâm diệu, và mình không có khai thác cái lĩnh vực đó để hành trì, thì mình làm cho đạo Phật mỗi ngày mỗi chiều. Mình không thể cất già lam tự viện quy mô hoành tráng, tiền mình không có. Mình không thể đi vào lĩnh vực chính quyền để làm thân chính quyền, để có ảnh hưởng chính trị, cũng không thể được. Ảnh có tới 2.000 năm xây dựng một cái tổ chức, cái cơ chế hành chánh như một chính quyền. Vatican là một vương quốc, nắm hết tất cả những cái đất nước trên hành tinh này. Tài sản của ảnh lớn không biết tới đâu mà nói, đất nước thì bé nhỏ. Một cái Vatican có chừng bao nhiêu mẫu đâu trong một cái đất nước Ý. Thế mà cái quyền uy chính trị bao trùm hành tinh này, quyền uy kinh tế tài chính cũng bao trùm hành tinh này. Và trong đó họ có nhiều bộ giống như bộ trưởng, mỗi một vị linh mục rất là nhiều tài năng. Cho nên về cái lĩnh vực tổ chức, tài năng, chính trị vân vân, mình không bị được. Mình chỉ có mỗi một con đường khai thác để có thể sống còn được là con đường tu thôi. Con đường đó mình không tu nữa thì mình có nước chết. Và nhìn lại quê hương Việt Nam, thưa các vị, rõ ràng là các thầy đang lao vào cái hướng hướng ngoại, và tự mình dìm chết đạo Phật trước khi người ta đánh mình chết. Mình tự mình làm cho mình chết trước khi người ta khai tử mình. Thôi mời đại chúng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tớ và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Cách đây một tuần tôi gặp một thầy. Thầy đó thầy có mặt ở trên nước Mỹ này rất là sớm. Khi thầy thấy một thầy mất, mới 56 tuổi, ung thư gan. Và lúc mất thì máu nó tràn ra miệng ra mũi. Bao nhiêu mộng ước định làm, thế nhưng mà bất ngờ đổ bệnh rồi chết trong cái nỗi đau rất là quằn quại. Cái thầy cảm thấy là dường như mình tu tập con đường hay sao á, tới chừng cuối cuộc đời con người tài hoa như vậy, tâm lành như vậy, nhiệt tình đối đạo lớn vậy mà tự nhiên cái chết đến cái rồi quằn quại trong cơn đau, hôn mê rất là dài, chìm trong hôn mê rất là sâu rồi ra đi, không có cái vẻ gì của một người tu có chút định lực cả. Nó làm ông rất là chấn động. Cái ông mới rời chùa ẩn cư luôn, không có xuất hiện nữa. Thì như ở đây chắc ít người biết á, học ở Nhật đàng hoàng tới nơi tới chốn á. Và tới chừng ông đi ẩn cư, ông đi làm, kéo một cái trailer về ở rồi đi làm, tự nuôi sống mình ẩn cư niệm Phật thôi. Và đi làm rất có tiền, có đầu óc kinh doanh mà, tiền bạc rất là nhiều. Thử nghiệm vật chất bắt đầu nó theo cái hướng của con người cần kiệm nó, mà nó lên dần. Cho tới một hôm có một người đó lang thang lướt thước giang hồ tới, nói tôi muốn gặp ông. Ông nói mình ẩn cư, mình đâu có thèm tiếp mấy cái tên phá vơ này làm gì, không tiếp, đóng cửa lại. Cái anh kia anh đợi không được, đợi nữa anh về. Sao lại tới nữa lần thứ hai? Không tiếp nữa. Lần thứ ba, lần thứ ba thì ông tới, ông dán vào cửa mấy câu thơ này. Đại khái là những tưởng đây là một người, đây là người đã sáng được đạo quá ra tới, thì mây mù còn mờ mịt, đường vào chưa có. Đại khái là bốn câu thơ hay lắm, ông đọc mà mình không có nhớ. Cái anh này mất hồn, lật đật mở cửa ra. Thì nói tôi tới đây chỉ có một thông điệp trao cho ông thôi. Đó là con đường của ông đi càng ngày càng xa rồi đó, quay về đi, hãy còn kịp, bằng không không có kịp rồi. Tôi chỉ đến để nói chuyện trả lời. Mà cái ngôn ngữ của cái dân Thất Sơn núi Cấm đó là ơn trên sai tôi tới nói cho ông biết. Dạ, ơn trên sai tôi tới nói cho ông biết là ông đã đi lạc đường rất là xa, hãy quay về đi còn kịp, bằng không thì không kịp. Trách nhiệm tôi xong, xin phép đi. Ẩn cư mất luôn, từ đó tới sau không còn gặp nữa. Cái ông thấy, ồ đúng á, con đường mình phát tâm xuất gia, học hành bao nhiêu lâu, ở Nhật bao nhiêu năm, ở Ấn Độ bao nhiêu năm, danh thì đã có, lời thì cũng có. Và một lần chứng nghiệm được cái chết của một vị hòa thượng, bừng ngộ cái nỗi vô thường của đời người. Thế mà rồi bây giờ mình lao vào cái con đường đi làm để kiếm tiền, thế này đúng là mình đang đi xa đó. Cho nên bắt đầu buông lại lần thứ hai, không buồn làm gì nữa hết, làm đủ tiền đóng cửa thất tu niệm Phật thôi. Và cái công phu của ông tu, ông nói có những đêm á, có những đêm ông thấy là dường như ông bước ra khỏi hình hài. Ông cảm nghiệm được một điều, mình đang lơ lửng giữa không trung á, mình là ánh sáng. Và mình cảm thấy là ánh sáng bên ngoài rực sáng, là mình nó cũng toàn là ánh sáng nữa. Cái kết cấu của một con người quả là ánh sáng, không có gì lạ. Chỉ là những rung động của âm ba của ánh sáng của Đức Thế Tôn, Phật quang phổ chiếu từ đó rất là đúng. Và sau cái buổi niệm Phật thiền tọa đó xong rồi thì ông tới buổi sáng thì ông nghe là cơ thể ông nó bốc ra một cái mùi hôi rất là khủng khiếp. Tự nhiên nó thanh lọc, trong Thiên Chúa gọi là cái từ thanh tẩy đó, thanh tẩy. Tự nhiên cơ thể mình nó tràn ra hết những cái chất ô uế từ thân với tâm. Mình bước ra khỏi thân rồi, mình ở trong vùng ánh sáng này, nhìn thấy cái sự ô uế ghê tởm, nhơ nhớp của thân, không có cái cách gì tả nổi hết. Nghiệp thức nó làm ô uế, đời sống của mình nó làm ô uế. Ngàn vạn kiếp mình nổi trôi trong vô minh, trong dục tưởng. Cho nên tới chừng mình có cơ hội được ánh sáng của Đức Phật làm cho sáng rồi, mình nhìn lại mình mới thấy là nghiệp thức của mình nó cực kỳ đen. Và sau đó thì có những cái tầng chứng nghiệm khác, ông ấy nói là đúng là mình hãy hết lòng tu, hết lòng hướng về thập phương tam bảo đi tu, mới chứng nghiệm được, mới nếm được những cái pháp vị. Bằng không thì một đời trôi xuông à. Rồi hết cái nỗi chìm của vô minh này, nó đến cái nỗi chìm của vô minh khác, cuối cùng mình quay tròn ở trong cái trong cái nhớp nhúa ô uế của dục tưởng, của nghiệp thức, không thế nào vượt thoát được nếu không nỗ lực công phu hành trì. Thì nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, con đường nào cũng được cả. Hãy đem hết tất cả cái nhiệt tình của mình cho sự tu tập thì mình mới chứng nghiệm được, mới chuyển hóa được thân và tâm, mới làm sạch được nghiệp thức của mình. Không thôi thì không có sạch được. Mình mới gặp, tiếc là bữa đó mình không có thâu với mình thâu với mấy thầy nghe. Thầy rất là hay. Đó là nhân vật kỳ lạ ở trên đất Mỹ nè. Cho nên thưa các vị là cái sự thể ngộ để làm chuẩn mực nhất của người tu chúng ta là thể ngộ được lý vô thường, thể ngộ được lý duyên sinh. Và cái chuẩn mực cao nhất của người tu đó là chứng nghiệm được an lạc, niết bàn hiện tiền, chứ không phải là tất cả những cái lợi, cái danh, phù hư. Cái đó đều là bọt bóng cả. Không khéo thì mình lao như con thiêu thân à, chết chìm ở trong cái danh, cái lợi rất là hư phụ vậy. Một đời người mình không có thành đạt được an lạc, không có thành đạt được cái chứng nghiệm, có một cái thể ngộ gì trong đời sống tâm linh, thế thì mình trôi xuôi trong cái dòng đời, quay cuồng trong cái chuyện chết và sống thôi. Cái điều thứ ba, ta nói đến cái công quân của người xưa đối với vấn đề tham tu. Đối với cái việc tham học và tu tập, mình thấy ngay cái bài phát nguyện sám hối á, ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, sinh văn duyên giác nãi chí quyền thừa chi vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Thì mình biết là người xưa đặt ra cái văn sám hối như thế để khích lệ mình tu phải phát cái tâm dũng mãnh để thành đạt Phật quả, chứ không phải là thành đạt một chút an lạc và niềm vui của nhân gian, không phải thành đạt lợi và danh, không phải thành đạt cái gì của cuộc đời cả, mà thành đạt cuối cùng là quả bồ đề, chứng nghiệm được giác ngộ thôi. Rồi các vị nhìn cái vị tổ khai sáng đạo Phật là Đức Thế Tôn, từng học đạo với các vị tiên nhân, các ngài Kalama vân vân, chứng được tứ thiền bát định nhưng mà vẫn rời các đạo tràng đó. Đến đổi là các vị giáo chủ nó năn nỉ ngài ở lại, chia cho làm giáo chủ, tôi chết rồi tôi cho ông kế thừa. Ngài cũng nói dạ thôi, tâm nó chưa sáng, quả giác ngộ chưa đạt được, giả từ ngài tôi đi. Cuối cùng ngài thành đạt giác ngộ bên tán cây bồ đề, qua 49 ngày đêm thiền định. Thế thì cái vị tổ khai sáng cái con đường của Phật giáo đã đi ngang qua những cái tầng mời gọi của những quả vị nhỏ. Đó là mình chưa nói đến rời bỏ sang quý nhân gian để thành đạt con đường Niết Bàn, rời bỏ những quả vị thấp để chứng nghiệm được giải thoát. Đó là vị khai sáng nên đạo Phật là Đức Thế Tôn. Rồi các vị tổ sư cũng thế. Nếu mà nhìn vào sử thiền thì các ngài có một cái phát nguyện lớn là không thể ngộ đường đạo thì thà chết chứ không có buông công án. Đó là những người tu công án. Và trong cái pháp môn niệm Phật cũng vậy, niệm mà nó chưa kết thành phiến thì chưa nói là niệm Phật được thuần. Kết thành phiến rồi mới thanh tẩy thân tâm, rồi mới Phật quang phổ chiếu. Đó là mình đi ngang qua cái câu nghiên cùng pháp lý dĩ ngộ vi tắc. Mình đi vào câu thứ 5. Dạ, mời cô.
Dạ, thưa thầy, khi mình niệm Phật, tại vì con nghe chậm nhầm.
Nghe đồ.
Vậy khi mình niệm trọn 6 chữ, hay là mình chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật thôi?
Dạ, thực ra thì mình niệm A Di Đà Phật cũng đủ nữa. Và thứ hai á là mình niệm theo hơi thở, mà mình niệm Nam Mô nữa thì nó hơi dài. Hít vô không cần niệm, thở ra A Di Đà Phật. Mỗi một hơi thở mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trên đất nước Trung Hoa ngày xưa có những vị thầy họ niệm Phật, và thí chủ tức là cư sĩ bên ngoài thấy từng hơi thở của họ có vị Phật bay ra, và cứ thở là A Di Đà Phật, trong mũi bay ra vị Phật. Cho nên các vị nhiếp tâm trong hơi thở thì chỉ cần A Di Đà Phật, nó rất là hay. Dạ, mình hít vào mình không cần niệm, tại vì hít vào mình niệm có khi hơi thở mình nó bị dính vào cái tiếng niệm đó, nó có thể làm cho hơi thở mình bị trì trệ. Thở ra niệm rất là hay, nó làm cho người mình nhẹ hơn, thoải mái hơn. Dạ, chỉ cần A Di Đà Phật, nhớ bốn chữ A Di Đà Phật thôi, và suốt một ngày một đêm như thế, đến lúc trong giấc ngủ mình cũng A Di Đà Phật nữa, thì chắc chắn là mọi nghiệp thức nhiều đời đều bị rửa sạch. Chắc chắn là tâm thức của mình nó không còn rủi rong đi đâu nữa cả, nó chỉ có an trú được ngay cái chữ A Di Đà Phật thôi. Và cái điều không có đáng ngạc nhiên đó là chư vị tổ sư thiền tông đều hướng dẫn người ta niệm Phật rất là nhiều. Tại vì đây là một cái phương pháp mà đi vô cửa rất là dễ. Tới chừng cái công quân niệm Phật thành thục rồi, tự nhiên là tâm thức của anh rỗng lặng, nghiệp thức tan biến, thì lúc bấy giờ tự anh làm thầy của chính anh, không cần phải hướng dẫn gì thêm nữa cả. Công phu nó rất là thuận lợi, nó dễ để người ta đi vào cửa hơn.
Có mấy người ta nói là mấy vị tổ niệm Phật, không niệm Phật không được.
Thực ra thì nó có nhiều con đường đi vô, chứ không phải là chỉ có mỗi cái cửa niệm Phật không. Nhưng mà cái phương tiện của cái pháp môn tịnh độ khai thị nó tương đối là rất là dễ để nắm bắt và để đi vào. Trong khi đó thì truyền thống thiền Vipassana họ đâu có niệm Phật, cũng sinh ra các vị thiền sư lớn vậy. Cho nên mình đứng ở góc độ tâm thức của người Đông Phương, nhất là tâm thức của người Việt, người Trung Hoa, người Nhật Bản, thì rõ ràng là tịnh độ tông nó rất là phù hợp với tâm thức của người Phương Đông. Tâm thức của người Tây Phương như Mỹ này thì nó không thích cái chuyện niệm Phật, dạy nó thiền tứ niệm xứ thì nó rất là thích và nó tu rất là thành công. Và những cái trung tâm của ngài Goenka, ngài tổ chức có tới mấy trăm cái trung tâm trên hành tinh này, rất là thành công, và một cư sĩ thôi. Và những khóa tu của các vị thiền sinh Mỹ mở ra thì những người Mỹ họ tu họ rất là thành công. Cho nên thưa, không có pháp môn nào hơn pháp môn nào cả, chẳng qua là tùy cái tâm thức duyên nghiệp của từng người, chúng ta cảm thấy mình hợp với một loại thức ăn gì, nó nuôi dưỡng, nó làm cho mình có thể khỏe mạnh, thì thức ăn đó nó hợp với chính mình, với cơ địa của từng thể tạng thôi. Không có nghĩa là phở nó ngon hơn thức ăn của, ngon hơn pizza của Mỹ.
Bây giờ số đông người ta có nói là tổ bá trượng còn phải niệm Phật mới giảng sanh mới được. Cái bá trượng Thanh Quy có viết vậy hay là...
Thực ra cái pháp môn nào mà mình đi theo một cách tinh tấn á, chuyên rồng, thì đưa đến cái sự thành công tất nhiên thôi. Mình chuyên rồng về thiền á và tu miệt mài thiền thì nó dẫn đến cái sự thành công của người thực tập thiền. Chuyên rồng về niệm Phật, tinh tấn về một pháp môn niệm Phật cũng đưa mình đến sự thành công. Rồi cái người họ chuyên về nghiên cứu kinh điển giáo lý, họ thể ngộ cũng rất là sâu, họ cũng thành đạt được. Các vị pháp sư lỗi lạc ngày xưa, có khi các ngài cả một đời dành cho cái công trình thiền quán, nghiên cứu dịch thuật. Tới chừng các ngài ra đi, các ngài cũng an nhiên thị tịch, chứ không phải là các ngài không niệm Phật rồi không vãng sanh, chứ không phải. Mình đừng có cực đoan một cách thái quá. Thực ra thì kinh sách tịnh độ đa phần nó phát triển từ trước kỷ nguyên và sau kỷ nguyên, trong cái khoảng thời gian đó. Và khi mà Phật giáo phát triển đến thời kỳ đó thì nó có một cái điều đặc biệt, đó là trong cái truyền thống các tôn giáo có mặt bây giờ ở Ấn Độ nó rất là thịnh. Và cái khuynh hướng của các tôn giáo như Bà La Môn hiện thời á, thì người ta đặc biệt là khai triển cái con đường tu để về thể nhập với Phạm Thiên. Từ cái tiểu ngã về đi về thể nhập với đại ngã. Và họ cụ thể là con người là một mảnh linh hồn nhỏ tu tập để về thể nhập với cái mảnh linh hồn lớn đó là Phạm Thiên, và nó trở thành một cái sức ép đối với đạo Phật lúc bấy giờ. Tại vì đạo Phật truyền bá và sống còn tới lúc đó thì chưa có triển khai cái pháp môn sinh về cực lạc, sinh về cảnh giới nào cả. Thế thì các vị tổ sư mới triển khai cái con đường là phương pháp của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa, cũng có một pháp môn vãng sinh về cảnh giới an lành. Và các vị nên nhớ là đầu tiên không phải là vãng sinh nhịp về Tây Phương mà vãng sinh về Đông Phương của Đức A Xuất Phật, của Đức Dược Sư. Đầu tiên là sinh về Dược Sư, rồi sau đó có một thời người ta lại niệm Đức Di Lặc để sinh về Đâu Xuất Đà Thiên, rồi cuối cùng thì qua những cái thử nghiệm về vãng sinh, người ta thấy vãng sinh A Di Đà Phật là một phương pháp hành trì mang lại cái lợi ích rất là rộng rãi, và cái niềm tin nó dễ phát sinh nơi tâm thức của người Trung Hoa. Cho nên họ bắt đầu triển khai cái pháp môn tịnh độ. Đầu tiên là sinh về Đông Phương, sau sinh về Đâu Xuất Đà Thiên, rồi cuối cùng mới sinh về Tây Phương Cực Lạc. Tức là cái quá trình của pháp môn tịnh độ nó được sinh khởi rất là lâu từ trước kỷ nguyên, nhưng mà chưa phải sinh về Tây Phương. Mãi cho tới ngày Huệ Viễn, tức là thế kỷ thứ 5, thì nó hình thành một cái dòng chảy của tịnh độ tông. Bây giờ thì Phật tử Trung Hoa toàn bộ mới cầu nguyện vãng sinh về Tây Phương của Đức A-di-đà, và kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, ba kinh là nền tảng của pháp môn tịnh độ, được giải thích, chú sớ, triển khai. Và do vậy pháp môn tịnh độ trở thành một pháp môn rất là thịnh trên đất nước Trung Hoa. Và không tránh được là chúng ta là những người Đông Phương, chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa rất là nặng. Cho nên chúng ta một bề suy tôn, sùng mộ, tán thán pháp môn niệm Phật. Nhưng mà thưa các vị, mình đọc vào văn học Phật giáo nguyên thủy thì không hề có niệm Đức Phật nào cầu vãng sanh cả. Và trên đất Mỹ này, người ta nghiên cứu về đạo Phật, người ta đều lấy bốn bộ A Hàm là nền tảng để đi vào giáo lý đạo Phật. Và tất cả văn học Đại Thừa đều sinh ra từ cái nền của văn học nguyên thủy. Ví dụ như Đại Bát Niết Bàn, mình đọc cho kỹ thì mình thấy tất cả những cái tên người hay là địa danh trong đó đều có mặt ở trong kinh Du Hành của trường A Hàm. Rồi văn học Bát Nhã cũng được sinh ra từ cái nền của Phật giáo nguyên thủy. Rồi kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A Di Đà cũng là kinh được sinh ra từ cái nền của Phật giáo nguyên thủy, chứ không phải là văn học Đại Thừa từ đâu ra. Và mình kiểm tra lại thì các vị Bồ Tát tên từ Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, thưa trong lịch sử không có thật. Đó là đứng ở trên cái góc độ lịch sử khảo sát mà nhìn. Thì để đáp ứng với cái nhu cầu tâm thức của từng địa vực, đối phó lại với cái phát triển của ngoại đạo đương thời, cho nên chư tổ triển khai những pháp môn mà nguyên gốc nguyên thủy không hề có. Rồi mình đi vô chứ không thôi mình nói lang thang ha. Tâm cảnh cu tổ mạch ký mạch ức. Tâm cảnh đều quên, không còn ký ức. Mình mà dạy người Việt, người phương Đông niệm Phật cầu vãng sanh đó thì pháp môn nó hợp với tâm thức, nhưng mà biểu mấy Mỹ niệm A Di Đà Phật khi vãng sanh thì đừng hòng.
Ở Mỹ thì nhìn tay rồi đó. Trong cộng đồng Mỹ nếu sao họ lại chỉ chú trọng và nghiên cứu bên Theravada là họ giống như là họ chấp nhận được.
Nó có nhiều nguyên do lắm. Nguyên do thứ nhất là cái nền tôn giáo của họ, tức là Kitô giáo, nó đã dạy cho người ta là sinh về đất nước Chúa để ở với Chúa. Nơi đó có cái sự an lạc là cái niềm mơ ước lớn nhất của nhân gian này. Cái đó đối với họ cũ rích à. Cái điều thứ hai là cái phương pháp và thực tập của thiền nguyên thủy á, nó mang đến cái hiệu quả đó, họ chứng nghiệm được. Nó có những cái tầng thực tập đi vô, họ kiểm tra được. Người Mỹ giống là dân thực dụng, nó có kết quả hiển nhiên, và nó có từng cấp độ để đi vào. Còn cái niệm Phật của mình á, thì thưa khó chứng nghiệm được những cái tầng mức thành đạt anh cứ niệm Phật vậy, anh kiểm tra thấy nó rất là mênh mông, rất là xa vời. Đối với nó thì ba bốn điều. Điều thứ nhất là cái nền tảng của mình nó giống với Thiên Chúa vô cùng. Sinh về một đất nước xa xôi nào, nó thì nó phải chứng nghiệm ngay nơi tự thân tâm nó thôi à. Đợi chết mới vãng sanh thì cái đó nó không có thể tin được. Đời sống nó rất là thực dụng và nó không có chứng nghiệm được cái chuyển biến tâm thức nó ngay hiện đời thì nó không thể tin được. Còn truyền thống thiền của Vipassana thì rõ ràng là các vị thiền sư rất là giỏi, hướng dẫn cho người ta chứng nghiệm được những cái tầng tuệ giác và thực tập thì có hiệu quả ngay. Và có những cái tiến trình thực tập nó cụ thể nữa, nó khác với những pháp môn mà Đông Phương chúng ta truyền đạt. Cái câu này thưa các vị, mình có thể khai thác nó ba điều thôi. Điều thứ nhất là cái con đường hành trì của thiền nhân. Cái thứ hai là ta đi vào bằng cách nào. Cái thứ ba là nếm pháp vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, là chúng ta học đến câu thứ tư của bài Minh. Câu thứ tư là nghiên cùng pháp lý diễn ngộ vi tắc. Nghiệm cùng pháp lý. Ngộ được mới dứt. Nghiên này có nghĩa là nghiên cứu, cùng là cùng tột, nghiên cùng pháp lý. Pháp lý là cái lẽ đạo màu nhiệm, nếu mình dịch một cách dễ hiểu, cái chuẩn tắc của vũ trụ vạn hữu, của luật sinh hóa, chúng ta là pháp lý. Dĩ ngộ là lấy cái sở ngộ triệt để làm cái nguyên tắc cho đời sống. Có ba ý để chúng ta đi vô. Thứ nhất là chúng ta nói đến các cái tầng sâu cạn của pháp lý. Cái từ mà mình dễ hiểu nhất là chân lý. Chân lý.
Chân lý, pháp lý, tôi tưởng là cái pháp luật bên ngoài.
À, cái từ này mình dễ lầm lẫn, nó là luật pháp hiện tại. Nhưng mà đó là cái chân lý, lẽ thật của vũ trụ vạn hữu. Thứ hai là lấy ngộ làm chuẩn mực, lấy sự thể ngộ làm chuẩn mực. Thứ ba là công quân của người xưa đối với việc nghiên cứu, đối với việc tham học quân tu đó, tham tu. Từ này mình dùng nó giản lược bớt. Đối với cái công phu tham cứu, nghiên tầm và tu tập, tham tu. Mình đi vào cái phần này, tức là mình nói những cái tầng sâu cạn của chân lý, chân lý vũ trụ vạn hữu. Cái tầng cạn nhất mà chúng ta phải đi qua để thể nghiệm nó và tu tập thành đạt, đó là cái tầng nhân quả. Cạn nhất của đạo Phật là nhân quả. Có khi mình tu lâu cái mình quên mất cái này, không sợ tội phước. Cái này nó có mặt trong thiên nhiên, trong vũ trụ luôn, nó chưa hề vắng. Không có cái cây nào mà không đi vào cái lý nhân quả này. Không có cái sự vận hành của đất trời vũ trụ nào không có lý nhân quả bên trong hết. Đó là cái gì rất là tự nhiên. Đó là tầng cạn nhất. Nó làm nên cái đạo đức tốt đẹp cho xã hội, cái hiệu quả của nó là nó thành tựu đạo đức xã hội. Cái xã hội nào mà họ bài bác về vấn đề nhân quả thì xã hội đó đặt nền tảng trên cái sự đổ vỡ. Từng có những cái cơ chế xã hội, cơ chế chính trị họ coi thường nhân quả. Không hề có một người nông dân nào không có gieo lúa ở mùa xuân năm trước mà họ thu hoạch được cái thành quả vào mùa thu hết. Và không hề có một hình hài nào mà không là sự thừa tự quá khứ của nghiệp. Không hề có một hành động nào không đưa đến cái kết quả trong tương lai hết. Và trong một cái phạm vi bé nhỏ của tự thân thì nhân quả nó hiện rõ ràng. Rồi trong phạm vi lớn của một dân tộc, quốc gia, nhân quả nó cũng hiện rõ ràng. Người ta thù oán Mỹ là đã dùng hai trái bom nguyên tử đánh phá Trường Kỳ và quảng đảo Nagasaki và Hiroshima. Nhưng mà trước đó thì mình nhìn coi Nhật nó gây tan thương biết bao nhiêu quốc gia. Và không chỉ có hai trái bom nó tàn phá đất nước Nhật, mà trước đó thì Mỹ hay là đồng minh nó đã rải bom cả một vùng Tokyo cháy như một biển lửa. Và mình nhìn ngang đó thì mình thấy là quả là đồng minh rất là ác. Thế nhưng mà nhìn xa hơn, lúc Nhật nó đổ quân vào Quảng Đông, Quảng Tây, Mãn Châu hay là đã đến Việt Nam thì cái sự giết người của nó khủng khiếp vô cùng. Hồi xưa ông bà mình đi làm cao su với Nhật, phải đi làm cơ sở Nhật mà ăn trộm là nó chặt tay. Và nó giết, nó bổ bụng người ra, ví dụ như làm đồng điền cà phê mà.
Hồi đó là nhà con ở Sài Gòn, con bà đó, ăn cắp có một cục xà bông nó chặt luôn bàn tay.
Nó rất là tàn nhẫn. Cho nên nhìn ở mức độ cạn hay sâu, rộng hay hẹp gì, cái nền tảng nhân quả nó là cái điều gì rất là tất nhiên, nó là nguyên lý vận hành của vũ trụ vạn hữu. Cho nên mình tu, mình không có sợ nhân quả thì không thành công được. Suy nghĩ một điều, nói một lời, làm một việc gây tổn thương bất cứ ai thì nó có cái quả trở lại. Giết một sanh mạng, trả là một sanh mạng. Cho nên người tu giữ cái tâm từ, ăn chay là như vậy. Hôm lần rồi ở trường trung học Mark Twain, người ta hỏi vấn đề ăn chay ăn mặn. Mình nói các vị đừng tưởng ăn miếng thịt trả lại miếng thịt, ăn miếng thịt trả lại một sinh mạng á. Sao dọ hơi họ sợ. Thực tế bây giờ thì người ta khảo sát như vậy. Tại vì một tế bào con người nó không phải là một tế bào, mà nó là một sự sống. Người ta lấy một tế bào, nó nhân ra một phiên bản mới, một hình hài mà. Điều đó khoa học mới chứng minh được. Cái gen di truyền của một con người nó có mặt trong một cái tế bào thôi. Tính cách, tâm thức, tật bệnh, màu da, sắc tóc, vân vân, nó có mặt trong một tế bào. Cho nên mình người tu, cái thể nghiệm đầu tiên là mình phải tuyệt đối tin vào cái lý nhân quả. Và từ cái điều này nó mới xây dựng được cái nền tảng đạo đức của một người tu. Mà không tin điều này thì mình tu, mình không tin nhân quả là mình phá vỡ hết cái nền tảng đạo đức của ông thầy tu, rồi của nhân gian. Và mình làm đạo, mình cũng truyền bá những cái điều nó phản với lời dạy của Đức Thế Tôn. Thứ hai là cái tầng chân lý mà chúng ta đi ngang qua là cái tầng duyên sinh. Duyên sinh. Mọi vật chất hay là mọi trạng thái tâm lý nó cũng đều là cấu trúc của nhân duyên hình thành. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đều có mặt từ cái lý duyên sinh này. Và cái lời tuyên bố của Đức Thế Tôn nó làm nền tảng rất là vững chắc cho cả một tòa lâu đài kiến trúc giáo lý của Ngài, là thử hữu tức bỉ hữu, thử vô tức bỉ vô đó. Câu này trong A Hàm. Thử hữu tức bỉ hữu, thử vô tức bỉ vô, thử sinh tức bỉ sinh. Thử diệt tức bị diệt. Mình thấy nó giản dị vô cùng, nhưng mà đây là cái nền tảng rất là căn bản cho mọi nghiên cứu khoa học hiện tại. Rồi văn học Hoa Nghiêm trùng trùng duyên khởi nó cũng có mặt từ bốn câu giản dị như thế này. Tôi có mặt do vì anh có mặt. Tôi có mặt do vì cỏ cây sơn hà đại địa có mặt. Tôi có mặt do vì xa xôi, những vì sao phía xa có mặt cho nên tôi có mặt. Và cái đơn vị cấu thành hình thể con người, cái vật chất đơn vị bé nhỏ nhất, nó cũng là cái đơn vị cấu thành nên mặt trời, hệ ngân hà xa xôi kia. Và mọi vật nó đều bắt đầu từ cái đơn vị vật chất bé nhỏ giống như nhau. Có cây rau cho nên có tôi, rồi có mặt trời cho nên có cây rau, rồi có tôi cho nên có sơn hà đại địa, có vạn hữu vũ trụ. Điều này thưa các vị, lĩnh vực nào nó cũng đúng cả. Đó là lý duyên sinh. Có lớp học cho nên có ông thầy. Không có lớp học, ông thầy đâu có mặt với ai. Đó là nguyên lý tự nhiên. Rồi sở dĩ có chúng sinh cho nên Đức Thế Tôn hiện ra đời. Không có chúng sinh, Đức Thế Tôn có mặt làm gì? Có nghiệp thức của nhân gian cho nên mới có Niết Bàn. Chư Thế Tôn mới xuất hiện trong cuộc đời và thuyết minh về Niết Bàn. Cho nên lý duyên sinh, đó là cái chân lý rất là căn bản để chúng ta, chân lý rất là căn bản mà chúng ta phải đi ngang qua. Rồi mình đi ngang qua đây để làm gì? Đi ngang qua đây để thấu triệt cái tầng rất là tất nhiên, đó là tự thân con người vốn là vô ngã, từ duyên sinh đi đến vô ngã. Cái khổ đau con người đặt trên cái nền này, cái nền hữu ngã này. Thấu được lý duyên sinh rồi thì mình giải trừ được cái chấp về hữu ngã. Không có cái gì gọi là thật hữu tôi cả. Tôi còn chẳng có thì cái của tôi có nghĩa gì đâu. Tôi còn chẳng có thì cái buồn, cái vui, thưa nó không có đến đổi làm cho ta quằn quại khổ đau. Những cái quằn quại khổ đau nó đến với mình là do vì mình thấy mình quá ư là quá ư là hữu ngã. Thấy cái lời đó xúc phạm ta, chuyện đó làm thương tổn ta, buồn lòng ta, thiêu đốt tâm can ta, vân vân. Không có cái ta thì cái gì làm buồn lòng, cái gì thiêu đốt. Và quán chiếu sâu thì thực tế không có cái gì gọi là ta trong đó cả. Thì từ cái duyên sinh để mình bước vào cái thật quán vô ngã, thể nghiệm được bản chất của ngũ uẩn vốn là vô ngã. Đó là cái tầng thứ hai mà chúng ta phải đi vô. Và cái điều mình lưu ý ở đây, Ngài Quý Sơn, Ngài gọi là nghiên cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc. Làm thế nào để thấu triệt duyên sinh vô ngã? Nhân quả ta cũng dùng cái con mắt quán chiếu để nhận biết. Rồi cái lý duyên sinh vô ngã này ta cũng phải dùng cái sự quán chiếu để thể nghiệm. Đó là vận dụng trí tuệ để thể nghiệm, chứ không hề có con đường của khổ hạnh hành sát hay là làm cái gì mà thể nghiệm được lý duyên sinh cả. Đạo Phật đi vào bằng con đường trí tuệ thôi à. Phải vận dụng cái năng lực trí tuệ đó bằng cái con đường tu học chánh pháp là một, thiền định quán chiếu là hai, và thể nghiệm được nó thì ta đi vào cái tầng nhận biết về tự thân ngũ uẩn vốn là vô ngã. Tức khắc mình loại trừ tất cả ngã chấp, giải trừ hết tất cả những cái buồn giận bất an khổ đau vân vân, rất là nhẹ. Và khi anh thể nghiệm được vô ngã có nghĩa là anh liễu tri được tự tánh của các pháp vốn là không, gọi là liễu tri được không tánh đó. Cái sự phát triển của đạo Phật có khi người ta nhìn ở mặt này thì thấy nó là duyên sinh, nhìn ở mặt khác nó là vô ngã, rồi đứng góc kia thì thấy nó là không tánh. Và từng cái thời kỳ phát triển đạo Phật nó cũng đi ngang qua ngần đó việc thôi à. Và khi họ thể nghiệm được tự tánh của các pháp vốn là vô ngã, vốn là không, thì cái trạng thái của Niết Bàn nó hiển lộ. Niết Bàn tịch nhiên nó hiển lộ. Và khi trạng thái này nó có mặt, có một cái tên khác người ta cũng dùng để gọi là pháp nhĩ như thị nữa. Các pháp nó vốn là như vậy, an trú trong cái tâm tịch nhiên bất động thì an trú trong cái pháp nhĩ như thị mà hành xử, cho nên mọi cái hí luận của nhân gian không còn cần thiết nữa. Không có gân cổ mà cãi về cái chuyện phải quấy thị phi. phải hôm nay, có khi ngày mai nó không phải, gọi là không có lạc vào cái tầng hí luận. Ngày xưa thì người ta gọi là những người rời quê hương đi nước ngoài gọi là người phản bội quê hương. Thế mà không mấy năm sau người ta gọi đó là những người Việt kiều yêu nước, cũng mấy người đó. Thế mà họ đổi qua đổi lại. Có một thời thì người ta tuyên bố là giữa Việt Nam và Trung Quốc đó là tình anh em, môi hở thì răng lạnh. Rồi có những thời người ta chửi mắng rất là to tiếng là cái bọn bành trướng Bắc Kinh, vân vân. Nghĩa là cuộc đời này nó đi vào cái chiều hướng hí luận, do vì họ đứng góc này, họ chấp chặt, họ thế này thế nọ thế kia. Đó là cái tầng cản nhất của đời sống bình thường. Cho nên mình gân cổ, mình cãi về vấn đề nhân gian, về vấn đề chính trị không bao giờ cùng và không bao giờ đúng cả. Nó là cái gì rất là hư phù. Và khi tâm thức mình đi đến tầng sâu, nhìn được cái lý duyên sinh, nhìn được cái lý nhân quả thôi, là mình đã loại trừ được tất cả những cái sai lầm về cuồng tín nè. Không có cuồng tín với chủ thuyết, không có cuồng tín với tôn giáo, không có cuồng tín với cái gì phải gì quấy một cách tuyệt đối cả. Mọi cái nó đều vận hành một cách rất là tương đối. Và niết bàn hiển lộ cũng có nghĩa là anh nhận ra, cũng có nghĩa là anh nhận ra đệ nhất nghĩa đế, hay là nhận ra tự tánh vốn không và an trú. Và cái từ ở trong các cái truyền thống Phật giáo phát triển thì người ta gọi là nhận ra được pháp tánh. Pháp tánh, hai cái từ, một là pháp tánh hay là pháp thân. Nhìn vào bên trong tự thân thì nhận ra được pháp thân, tức là cái thân bất sinh bất diệt của chính ta, gọi là nhận ra được pháp thân. Cũng có nghĩa là nhận ra được tự tánh vốn là vô ngã, tự tánh vốn là không, thể nghiệm được trạng thái thường tịch bất động nơi tự tâm. Rồi nhìn ra vũ trụ vạn hữu thì nhận ra được cái lý bất động, tới sự có mặt của thân Phật chói sáng từ bên ngoài cấu thành mọi thứ vũ trụ vạn hữu, cho tới tự thân mình vốn là đồng đẳng nhất dạng, gọi là nhận ra được hay là liễu tri được pháp tánh hay là pháp thân. Đó là những cái tầng sâu cạn của chân lý, nó là như vậy. Và chúng ta gọi nó là những cái tầng sâu cạn của chân lý do vì quá khứ nhân quả này cũng đúng, ngay bây giờ vấn đề nhân quả này nó cũng không bao giờ sai lạ. Và nơi hành tinh này, nơi quốc độ này thì cái lý nhân quả này là chuẩn mực của mọi đời sống. Rồi nơi quốc độ xa xôi, dù nền văn minh chưa có mặt, thì cái lý nhân quả này cũng không hề sai chạy. Con người hiểu hay không hiểu mà thôi, chứ nó là cái điều rất là như nhiên của mọi sinh linh, mọi vạn hữu. Cho nên gọi nó là chân lý chuẩn mực. Đó là mình giải thích tầng thứ nhất. Thứ hai là lấy sự thể ngộ làm chuẩn mực. Mình tu, mình phải thể nghiệm được cái thành quả của sự tu học. Còn mình luyện cuộc đời mình vào đạo mà không có thể nghiệm được cái thành quả sự tu học thì giống như người ta đi học mà người ta không có lên lớp được. 10 năm cũng cứ lớp 1 hoài, thế thì nó rất là thất bại. Nó phí thì giờ vô ích. Và cái thể ngộ chuẩn mực đầu tiên đó là cái hạnh phúc của đời sống, hạnh phúc an lạc. Ở nhân gian họ thể nghiệm được lý nhân quả, họ có niềm tin vững chắc, đời sống của họ luôn tuân thủ theo lý nhân quả, tất nhiên là họ được cái niềm vui của hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống đời thường rồi. Và người tu mình nói cho cùng thì thưa các vị, mình cũng đang đi con đường tìm hạnh phúc an lạc này. Có điều cái hạnh phúc an lạc mình nó lâu bền hơn, nó không có phù du. Và hạnh phúc của mình nó đặt ở cái tầng cao là mang hạnh phúc an lạc đến cho tự thân và đến cho nhiều người chung quanh chứ không phải cá nhân. Rồi hạnh phúc của mình nó đòi hỏi là thành đạt cái con đường an lạc vĩnh cửu. Và đi từ cái chiều thô cho tới cái mịn nhất của đời sống hạnh phúc. Chung quy là cái sự thể nghiệm đầu tiên đó là hạnh phúc và an lạc. Và thể ngộ được lý nhân quả thì đưa đến cái thành quả tất nhiên là đời sống người đó càng về lâu về dài càng có nhiều niềm vui. Đó là cái chuẩn mực ban đầu. Và ta không thành đạt được, tức là con đường tu ta không có hiệu quả. Cái thứ hai, nó quy chiếu về tự thân, đó là cái chuẩn mực của chân thiện mỹ. Mình chưa nói cái chuyện thể ngộ đến triệt để, nói đến cái mức độ vừa phải để sống được cuộc sống đời thường thôi. Mà mình không có thành đạt được cái sự chân thật mỗi ngày mỗi dày hơn, cái tâm thức lành mỗi ngày mỗi tỏ sáng hơn, và đời sống mình thể hiện được cái đẹp trong mọi phút giây cuộc đời, thì mình không có phát triển được đời sống tâm linh. Ba cái này là cái tiêu chuẩn muôn thở của đời sống người tu. Mình tu mà nhìn thấy lòng mình mỗi ngày, cái cách hành xử của mình nó càng ngày càng nhiều thủ đoạn thì tạc. Rồi mình thấy cái tâm thức của mình sao hồi mới tu thì nó rất là lành, rồi tới chừng mình tu mấy năm cái sự trong sáng nó càng ngày càng mất đi. Rồi mới tu thì mặt như thiên thần, tu 9-10 năm cái mặt mày rất là đanh ác, rắn lại thì nó sai. Nên cái chuẩn mực ở đời sống bình thường nó là như vậy. Tu mà không tỏa sáng được thì mình thụt lùi. Và cái thứ ba nữa, đó là cái cuối cùng, đó là làm thế nào chứng nghiệm được. Chứng nghiệm được an lạc, và cuối cùng là niết bàn. Sống vui, ra đi cũng vui. Đó là chứng nghiệm được cái thành đạt an lạc hiện đời.